đứng nhất nhìn tôi, sau đó lắc đầu mà nói, tôi cũng không biết, tóm lại là có cảm giác lạ lạ ở chỗ nào đó, nếu không cậu thử đi hỏi sư phụ của tôi xem. Hôm sau gặp chú Lê, tôi kể lại chuyện xảy ra ở khu chung cư cho ông ấy nghe. Chúng tôi nghe xong thì nói mấy năm nay xuất hiện mười mấy vụ trẻ em ngã lầu chết thì sầm cả mặt. Ông ấy nói, nhiều như vậy cơ à? Nếu như tất cả đều bị ngã lầu chết thì phải quá trùng hợp rồi hay không? Tôi khẽ nhẹ, không phải có phong thủy của chung cư này có vấn đề đấy chứ? Chú Lê lắc đầu, nếu chỉ là vấn đề về phong thủy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy đâu. Thế này đi, từ này chú sẽ đến khu chung cư của mấy đứa xem thử, nhớ mua ít đồ nhắm nha, bà chúng ta cùng nhậu. Đây là lần đầu tiên chú Lê chính thức đến nhà tôi, chú đã quen thân như vậy nhưng vẫn còn hơi lúng túng. Thế là tôi và Đinh Nhất đến siêu thị mua thức ăn và thịt, chuẩn bị đến tối làm mấy món nhắm. Đến tối chú Lê tới, thấy hai chúng tôi luống cuống ở trong bếp thì không chịu nổi, đuổi hai đứa chúng tôi ra ngoài, sau đó tự làm đồ ăn. Chắc chú ấy không muốn lát nữa bị chúng tôi đầu độc. Đừng nhìn chú Lê uống rượu nhiều thế, nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ say, mà tôi cũng chưa từng thấy ông ấy say lần nào. Cho dù là uống cùng chúng tôi hay uống với khách thì chú đều uống rất nhiều. Sau bữa cơm, chú Lê đi đến ban công, nhìn lướt qua chiếc chuông gió mà tự tay chú từng treo, sau đó quay đầu lại hỏi chúng tôi, bây giờ chiếc chuông gió này có còn kêu không? Chú ấy không nhắc tới thì tôi cũng quên mất, không biết từ lúc nào mà chiếc chuông gió này không còn vang lên những âm thanh có quy luật như trước đây nữa. Cả chiếc thang máy tự động mở cửa ngoài kia dường như cũng trở nên rất bình thường. Chú Lê nghe tôi kể xong thì mỉm cười mà nói, xem ra cuối cùng cô gái đó cũng buông bỏ chấp niệm mà rời đi rồi. Bà chúng tôi đứng ở ban công cho bay bớt mùi rượu, sau đó chuẩn bị xuống dưới tầng đi dạo, để chú Lê xem thử phong thủy của nơi này có vấn đề gì hay không. Lúc này là 11:30 tối, còn nửa giờ nữa là đến nửa đêm 12 giờ. Chú Lê đã từng nói đây là thời điểm mà âm khí nặng nhất trong ngày. Nếu trong khu chung cư này thật sự có thứ gì tà môn thì chắc hẳn vào thời gian này chúng tôi có thể nhìn thấy một số chuyện đặc biệt. Dù vào khoảng thời gian này mọi nhà đều chưa tắt đèn đi ngủ hết, nhưng những người hay tản bộ trong khu chung cư như các ông bà già và một số người gia đình có con nhỏ đều lần lượt trở về nhà hết cả, nên trong khu chung cư lúc này hơi vắng lặng. Thỉnh thoảng có mấy chiếc ô tô về muộn, nhưng phần lớn đều lái thẳng vào hầm gửi xe. Một khu chung cư an tĩnh, yên bình như thế này, ai có thể tin được trong mấy năm qua lại có mười mấy đứa bé bị ngã chết cơ chứ. Chú Lê vẫn không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng đi trước mặt chúng tôi. Tôi biết lúc này không thể quấy nhiễu ông ấy nên vẫn luôn im lặng đi theo phía sau. Đi được một lúc, chú ấy đứng lại trước tòa nhà B2, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên. Sao thế ạ? Tòa nhà này có vấn đề gì ư? Tôi hỏi. Chú Lê không trả lời tôi ngay mà tiếp tục bấm ngón tay tính toán cái gì đó. Sau đấy ông ấy quay lại nói với tôi và Đình Nhất, mấy ngày tới hai đứa đi hỏi thăm trong khu này xem có con cái nhà ai bị bệnh nhiều năm rồi không, có thể là bị liệt nằm giường hoặc hôn mê mãi không tỉnh. Tôi gật đầu nhưng lại thầm không hiểu đi hỏi thăm tin này để làm gì. Nếu muốn tìm hiểu về những tin đồn ở đây thì nhất định phải tìm một phụ nữ đang sống ở đây mới được. Sáng hôm sau, tôi đi đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng rất đông khách trong khu này. Quả nhiên là gặp được chị hàng xóm Viền Phỉ Nhi ở ngay lầu dưới. Vừa bước vào cửa hàng, tôi đã nghe thấy tiếng chị ấy gọi rất nhiệt tình. Tiến bảo, đây này, ở đây có chỗ đây. Tôi gật đầu với chị ấy rồi ra hiệu là mình đi mua đồ ăn sáng trước đã. Tôi bê bữa sáng đến cạnh chị ấy ngồi cười rồi nói, trùng hợp quá nhỉ. Viền Phỉ Nhi cười to, trùng hợp cái gì mà trùng hợp. Em cứ đến để ăn sáng mỗi ngày thì ngày nào cũng sẽ gặp được chị thôi. Nói rồi chị ấy lại nhìn vào tôi với ánh mắt mập mờ. Đinh Nhất đâu rồi? Sao hôm nay không thấy cậu ấy đi cùng em? Dạ chắc anh ấy đưa chó đi dạo rồi. Em ăn xong sẽ mua đồ về cho. Tôi nói qua loa. Viên Phỉ Nhi uống một hớp sữa đậu nành rồi lại nói. Phải rồi nhỉ? Chị nghe mẹ Đậu Đậu nói là em cứu con chó của nhà cô ấy phải không? Mẹ Đậu Đậu ư? Tôi chưa hiểu ý của chị ta đang nói tới ai. Viên Phỉ Nhi trợn mắt nhìn tôi, thì chính là chủ của con chó trông giống gấu Teddy đây. Tôi bật cười, chị nói thế là em biết ngay là ai rồi. Hôm đó cũng trùng hợp thôi, Bây giờ em cũng nuôi chó nên không thể thấy chết mà không cứu được. Đúng rồi, em muốn hỏi chị chuyện này. Viên Phỉ Nhi thả bánh bao trong tay xuống, nghiêm túc nói với tôi. Hỏi đi, chỉ cần chuyện chị biết, chắc chắn sẽ nói với em hết. Tôi bị dáng vẻ nghiêm túc của chị ấy làm cho buồn cười. Tôi nói lại chuyện Chu Đệ bảo hôm qua để hỏi thăm chị ấy. Viên Phỉ Nhi suy nghĩ rồi bảo, tình trạng như lời em nói thì chị biết một trường hợp đây. Đứa bé kia họ Tôn, mấy năm trước gặp tai nạn bị thương ở đầu nên thành người thực vật. Chị nhớ hình như nhà thằng bé ở tòa B2 thì phải. Tôi nghe thấy có hy vọng nên hỏi thêm thông tin từ Viên Phỉ Nhi. Không ngờ chị ấy lại nói, chị biết có thế thôi, nếu em muốn chi tiết hơn thì phải hỏi mẹ của Đậu Đậu. Cô ấy là hàng xóm đối diện của nhà kia. Mẹ Đậu Đậu ở đối diện nhà kia sao? Tốt quá rồi, tôi vui vẻ nói. Đến tối tôi đưa Kim Bảo đến chỗ thường xuyên có thể nhìn thấy Teddy đi dạo. Đúng là thấy mẹ Đậu Đậu đang ôm nó ngồi trên ghế đá. Tôi bèn mỉm cười đi tới bắt chuyện với cô ấy. Sao thế, Đậu Đậu vẫn chưa dám xuống đất à? Mẹ Đậu Đậu cười khổ nói với tôi. Đúng vậy, chỉ cần đặt nó xuống đất là nó lại phát run. Tôi thấy mà xót ruột nên đành phải bế nó lên. Lúc này Kim Bảo nhìn thấy Đậu Đậu, nó nhấc hai chân lên muốn chơi với Đậu Đậu. Tôi thừa cơ bảo mẹ Đậu Đậu thả nó xuống đất. Có lẽ do gặp được bạn nên tâm trạng của nó khá tốt. Tôi không xuất hiện trạng thái như mẹ Đậu Đậu vừa nói. Hai con chó ngửi lẫn nhau, sau đó bắt đầu chơi trò rượt bắt. Mẹ Đậu Đậu thấy thế thì vui lắm, định chạy qua nựng yêu nó một chút. Nhưng tôi ngăn cô ấy lại và nói, cứ để cho bọn chúng chơi với nhau đi. Giờ cô mà qua đó, có khi nó lại nghĩ tới chuyện sợ hãi đấy. Mẹ Đậu Đậu cười xấu hổ, lại ngồi trở về ghế đá. Tôi tựa cơ ngồi xuống cạnh cô ấy, sau đó giả vờ nói bâng quơ. Tôi cũng có người bạn yêu chó lắm, nhưng yêu chó là bởi vì mấy năm trước con của cậu ấy gặp chuyện không may trở thành người thực vật, sau nửa năm là qua đời, nên cậu ấy rất để ý đến con chó mà con mình nuôi khi còn sống. Chắc cậu ấy coi đó là một loại ký gửi niềm nhung nhớ đấy mà. Mẹ Đậu Đậu nghe nói vậy thì nói, ôi giời ơi, chuyện của bạn anh giống hàng xóm của nhà tôi quá. Gia đình anh Tôn cũng tốt lắm, đáng tiếc ông trời không có mắt để Tiểu Lượng bị thành như vậy. Mẹ Đậu Đậu kể cho tôi nghe, nhà anh Tôn vốn có ba người sống rất hạnh phúc. Tiếc là 5 năm trước, lúc Tiểu Lượng và mẹ cậu bé đang đứng chờ xe buýt, đột nhiên cậu bé bị đứa nhỏ đứng cạnh đùa ác đẩy làm Tiểu Lượng ngã xuống lòng đường. Đúng lúc này, có một chiếc xe buýt vào trạm, sắp chèn vào Tiểu Lượng rồi. Mẹ của Tiểu Lượng vì cứu con nên nhào vào ôm cậu bé. Kết quả mẹ Tiểu Lượng chết ngay tại chỗ, Tiểu Lượng bị thương nặng trở thành người thực vật. Mà đứa trẻ đẩy Tiểu Lượng xuống đường cũng chỉ mới khoảng 4 tuổi, cảnh sát không thể truy cứu trách nhiệm của nó nên cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Một gia đình ba người đang tốt đẹp chỉ trong vòng một đêm đã cửa nhà tan nát. Dù anh Tôn rất đau khổ nhưng Tiểu Lượng bắt buộc phải có người chăm sóc cho nên anh không thể gục ngã được. Mấy năm này đều do một mình anh Tôn chăm sóc cho Tiểu Lượng. Mẹ Đậu Đậu thấy anh sống không dễ dàng nên thỉnh thoảng cũng mua thức ăn và làm chút việc vặt giúp anh ấy. Mấy năm nay Tiểu Lượng vẫn không chuyển biến gì sao? Tôi hỏi. Mẹ Đậu Đậu lắc đầu. Không, vẫn y như thế. Tối hôm đó sau khi về nhà, tôi kể chuyện mình vừa hỏi thăm được với chú Lê. Thấy chú mãi không nói gì mà chỉ ngồi lần tràng hạt bằng gỗ tử đàn. Tôi hơi không kiên nhẫn thúc giục. Chú Lê à, chú biết được cái gì thì mau nói ra đi. Cháu gấp muốn chết rồi đây này. Chú Lê thở dài mà nói, nếu chú đoán không lầm thì trong khu chung cư này có người bày trận pháp lấy mạng trả mạng. Từ chuyện những người gặp tai nạn đều là trẻ em, thì người mà kẻ kia muốn cứu chắc hẳn cũng là một đứa trẻ. Cho nên chú mới bảo cháu đi nghe ngóng thử xem trong khu này có đứa trẻ nào bị bệnh trường kỳ hay không. Tôi tò mò hỏi chú Lê, vậy lúc đêm qua chú đứng một lúc lâu dưới tòa nhà B2 là để làm gì ạ? Chẳng lẽ chú nhìn tòa nhà kia có vấn đề sao? Chú Lê đắc ý nói với tôi, cháu không biết cái này đâu. Đêm qua, lúc chú đi đến bên dưới tòa nhà kia thì phát hiện trên cửa sổ của một căn hộ có treo một mặt gương nhỏ, dù không đáng chú ý nhưng lại rất khả nghi. Sau đó chú lại phát hiện trong cái chòi nghỉ chân đối diện với cái gương đó, ở một nơi khó ai phát hiện, vậy mà cũng có một cái gương nhỏ khác. Điều này làm chú không thể không nghi ngờ công dụng của những tấm gương này. Treo gương trên không phải là để cản tai ương ạ? Tôi không hiểu. Chú Lê lắc đầu, treo một chiếc gương là làm cản tai họa, Nhưng nếu trèo thêm một cái gương khác đối diện ở phía dưới nó, rồi lại tiếp tục đối chiếu với những cái gương khác nữa, chúng phát hiện trong khu chung cư này có rất nhiều mảnh gương như vậy. Đến tối, nếu cháu dùng một đèn pin soi vào một chiếc gương, sẽ thấy tia sáng của nó chiếu xạ đến chiếc đèn nhỏ treo trên cửa sổ của căn hộ kia. Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ, nên hỏi chú Lê, thế cứ đối chiếu gương như thế thì được cái gì ạ? Dù để nhiếp hồn ấy, thằng nhóc ngốc ạ, đây là một loại tà thuật nam dương. Nếu chú không đoán nhầm, thì nhà họ Tôn kia nhất định có thứ nào đó rất tà môn. Chú Lê nói với vẻ mặt rất chắc chắn. Ý chú nói là những chuyện ngoài ý muốn xảy ra với đám trẻ con trong khu này đều là vì chiếc gương nhiếp hồn kia gây ra phải không? Tôi giật mình. Chú Lê chắp tay sau lưng, đi đến ban công rồi nhìn xuống dưới. Sau đó chú quay đầu nói với tôi. Hy vọng là chú đoán sai, nếu không sau này sẽ còn xảy ra nhiều chuyện nữa. Nghe chú nói như vậy, tôi vội đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo đi xuống nhà. Chú Lê hỏi tôi, trễ thế này cháu còn đi đâu? Tôi vừa đi vừa nói, cháu đi phá hủy mấy tấm gương kia ạ, làm như thế chẳng phải có thể tàn phá tà thuật của kẻ kia sao? Đình Nhất đứng gần đấy kéo tôi lại, cậu đợi một chút, nếu đơn giản như vậy thì sao đêm qua sư phụ không đi phá luôn cho rồi? Tôi ngẩn cả người không biết nói gì nữa, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn những đứa trẻ khác lại xảy ra chuyện được. Chú Lê nhíu mày thật sâu và nói, cháu đừng có gấp, để chú suy nghĩ một chút, nghĩ thử xem nào. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như muốn nứt ra, đêm ngủ nằm mơ mà cũng mệt mỏi hệt như muốn ngủ cả một đêm vậy. Trong mơ tôi thấy mình cứ đi khắp nơi phá hủy những tấm gương trong khu chung cư, nhưng cho dù tôi phá thế nào cũng không hết được, cứ như thể trong khu chung cư treo vô cùng vô tận những tấm gương nhỏ vậy. Lúc ăn sáng chú Lê nhìn thấy tôi, mắt gấu mèo của tôi thì biết đêm qua tôi ngủ không được ngon, hắn đã đang suy nghĩ xem phải giải quyết việc này như thế nào. Chú ấy đã nói là tà thuật của Nam Dương không dễ đối phó, làm không tốt còn rước họa vào thân ấy chứ, cho nên nhất định phải để chú ấy nghĩ ra kế sách an toàn mới được. Cuối cùng nhẫn nhịn mấy ngày, chú Lê thực sự không thể nghĩ ra cách nào tốt nhất, đành phải gọi điện cho đại sư huynh của mình, để ông ấy tới trả món nợ lần trước còn thiếu chúng tôi, cùng chú Lê nghĩ cách đối phó với thuật nhiếp hồn ấy. Liêu đại sư tiếp điện thoại rất nhanh, nghe chú Lê nói qua tình huống bên này xong, sáng hôm sau ông ấy đáp máy bay tới đây luôn. Để tiện làm việc, Liêu đại sư và hai đồ đệ cũng ở lại nhà của tôi, dù ra trong nhà vẫn còn một phòng cho khách, vừa đủ cho thầy trò ông ấy ở. Họ nghỉ ngơi qua một đêm, hôm sau bắt đầu đi dạo quanh khu chung cư. Quả nhiên, đúng hệt như những gì chú Lê đã nói, họ phát hiện trong khu nhà này có rất nhiều cái gương nhỏ kỳ lạ. Nếu là với những người không hiểu chuyện thì sẽ không phát hiện được ra là chúng. Đến đêm, Liêu đại sư bảo chúng tôi tìm cái thang có thể trèo lên được chỗ mấy cái gương kia, sau đó chấm điểm chu sa lên những tấm gương đó. Làm thế này có thể tạm thời ngăn cản thuật nhiếp hồn, cũng không bị người thi thuật phát hiện ra ngay. Tôi thấy cả chú Lê lẫn Liêu đại sư đều có vẻ khá kiêng kỵ cái tà thuật nam dương này. Không biết thứ tà thuật đó đáng sợ đến mức nào mà để cho hai lão này cẩn thận đối phó đến như vậy. Về phần Liêu đại sư, sau đó nói cho tôi biết, thứ tà thuật nam dương này bắt nguồn từ vùng Tứ Xuyên Vân Nam của nước tôi. Sau này, nó được lưu truyền đến vùng Đông Nam Á, rồi kết hợp với vu thuật ở đó và trở thành tà thuật nam dương như bây giờ. Tà thuật nam dương là thứ có thể cứu người, cũng có thể hại người. Chủ yếu nó dựa vào tâm của người thi thuật có chính đáng hay không. Trong số các tà thuật nam dương thì nổi danh nhất là hàng thuật và cổ thuật. Những thuật đó còn lại là dược thuật, phù thuật, trùng thuật đều được ít người biết đến. Xem ra nếu như chúng tôi muốn biết bối cảnh của gia đình họ Tôn này thì phải nhờ người giúp đỡ mới được. Tôi gọi điện cho Bạch Kiện. Tôi giúp anh ta nhiều lần như vậy, hẳn là lần này anh ta phải giúp tôi được một lần chứ. Bạch Kiện là người nói là làm. Khi tôi đưa địa chỉ nhà họ Tôn nhờ hỗ trợ điều tra thêm với gia đình này, anh ta đồng ý ngay. Tôi còn cố ý cường điệu nói muốn tra ra cả tổ tiên ba đời của nhà họ nữa. Bạch Kiện nghe thấy tôi nói muốn tra ra cả tổ tiên ba đời nhà họ thì cười nói với tôi. Hơi khó đấy, người kia là ai vậy? Đừng nói gã ta đang nợ tiền của cậu đấy nhá. Tôi thẳng thừng luôn, không khó em tìm anh làm cái gì, anh cứ giúp em tra xong đi đã, sau này em sẽ nói cho anh biết vì sao em lại muốn điều tra người ấy. Hiệu suất làm việc của Bạch Kiện rất cao, Đến ngày thứ ba, sau khi nói chuyện điện thoại với tôi, một tập tư liệu kỹ càng được đặt ngay trước mặt tôi. Nên việc anh ta tự đem tư liệu tới, tôi mời anh ta đi ăn cơm. Lúc đầu tôi định mời anh ta về nhà mình ăn cơm, nhưng nghĩ tới việc bây giờ trong nhà đang có cả thầy trò Liệu đại sư nữa, nếu như anh ta về đấy sẽ có thể hơi không được tự nhiên. Nên tôi và anh ta vào một nhà hàng Hàn Quốc gần khu của tôi, gọi thịt nướng và uống một chút bia. Tôi vừa ăn vừa mở phần tư liệu kia ra xem. Chủ nhà họ Tôn là Tôn Tả Đường, 38 tuổi. Trước đó anh ta làm biên tập trong một tòa soạn báo. Vợ là Lý Hồng Mai và con trai là Tôn Vĩ Lượng. Một người chết, một người bị thương ở trong vụ tai nạn cách đây 5 năm. Sau đó anh ta từ chức ở nhà, dốc sức vào chăm sóc đứa con trai đã thành người thực vật. Cha mẹ của Tôn Tả Đường đều là công nhân và đều đã qua đời. Hẳn không có chỗ nào khả nghi cả. Tiếp đến là ông bà ngoại của anh ta khiến tôi phải chú ý. Ông ngoại của anh ta tên là Trừng Diệu Tổ, trước giải phóng đã từng đi du học, sau đó mang một cô gái người Thái Lan về làm vợ. Trong tư liệu Bạch Kiện đưa chỉ nói lướt về chuyện của phụ nữ này. Có lẽ vì thời gian trôi quá lâu rồi nên không thể tìm thấy được nhiều tài liệu cặn kẽ. Nhưng ở bên trong tập tư liệu còn có một bức hình chụp đèn trắng của ông bà ngoại Tôn Tả Đường. Bà ngoại của anh ta thật sự rất xinh đẹp. Tôi cầm tấm hình lên quan sát thật lâu. Tôi không thể không nói, so với đám thanh niên bây giờ, mỗi lần tẩy trang là không nhận ra nổi, thì người phụ nữ này thật sự đẹp như minh tinh ấy nhỉ. Bạch Kiện buồn cười mà nói, người phụ nữ Thái Lan này đúng là rất đẹp, đáng tiếc bà ấy không sống thọ, chưa đến 40 tuổi đã mắc bệnh lạ mà qua đời, cho nên những tư liệu liên quan đến bà ấy vô cùng ít ỏi. Nghe Bạch Kiện nói bâng quơ nhẹ nhàng như vậy thôi, chứ tôi biết những tài liệu này không phải người bình thường có thể tra ra được. Tôi nâng cốc lên mà nói, nào em kính anh một ly, lần này anh đã giúp em một chuyện lớn đấy. Bạch Kiện chạm cốc với tôi xong thì uống một hơi cạn sạch cốc bia, sau đó anh ta mới hỏi tôi, nói xem nào, tại sao cậu lại muốn điều tra thông tin về nhà này? Tôi đã xem qua đống tư liệu này rồi, rất bình thường mà. Tôi cười với anh ta rồi thở dài mà nói, phải nói thế nào với anh bây giờ nhỉ, có một số việc chỉ sợ em nói ra nhưng anh lại không tin. Bạch Kiện lườm tôi rồi nói, thôi đi, trước kia có thể tôi sẽ không tin, nhưng từ khi quen biết với thằng nhóc cậu thì còn gì mà tôi không dám tin nữa cơ chứ. Đừng dài dòng nữa, mau nói ra đi nào. Anh ta đã nói như vậy rồi, tôi đành đem chuyện xảy ra ở khu chung cư nhà mình kể lại một lượt. Nghe xong anh ta im lặng một lúc lâu rồi dùng vẻ mặt thắc mắc hỏi tôi, trên đời này thật sự có thứ tà thuật như vậy à, có thể lấy mạng đổi mạng sao? Tôi nhún vai, đây cũng là lần đầu tiên em gặp chuyện như thế này, nhưng nhìn đám chú Lê khẩn trương như vậy thì chắc chắn là không giả rồi. Dù sao lần này bọn em cũng làm không công, không có ai trả thù lao cho mà. Nói tới đây, đến chính tôi cũng cảm thấy chúng tôi thật sự là những người thích cứu vớt buồn dần trầm họ. Động một chút là lại cứu người khỏi dầu sôi lửa bỏng. Bạch Kiện thấy tôi cười ngây ngô thì vỗ lên người của tôi một cái và hỏi, cậu đang nghĩ gì mà cười kiểu thế này thế? Tôi lúng túng nói, à không, không nghĩ gì cả đâu anh. Trước lúc về, Bạch Kiện dặn dò tôi, nếu có gặp chuyện nguy hiểm không giải quyết được thì phải gọi điện thoại ngay cho anh ta, đừng có tự giải quyết. Tôi cười đồng ý với anh ta, anh yên tâm đi, tính em mà anh còn không biết nữa à, trời sinh nhát gan rồi mà. Chia tay Bạch Kiện, tôi cầm tập tư liệu chạy về nhà, chú Lê và Liệu đại sư đã ở nhà chờ sẵn. Khi họ xem tập tư liệu cặn kẽ về gia phả của Tôn Tả Đường, mặt người nào người nấy cũng đều trầm xuống. Cuối cùng vẫn là tôi phá vỡ sự im lặng này. Có phải bà ngoại của Tôn Tả Đường có vấn đề không ạ? Chú Lê trầm giọng mà nói, bà ta hẳn là một người nuôi cổ trùng, nếu không thì Tôn Tả Đường làm sao có những vật đó. Nhưng trên tư liệu có nói bà ngoại của anh ta chưa đến 40 tuổi đã mất rồi, đáng lý ra thì anh ta không thể gặp bà ngoại mình được. Tôi thật là nghi ngờ. Liệu đại sư lại lắc đầu, cũng chưa chắc phải là bà ngoại của Tôn Tả Đường dạy cậu ta, chúng ta đừng quên còn có mẹ của cậu ta nữa đấy. Nghe ông ấy nói như vậy, tôi nhanh chóng lật sấp tư liệu kia ra, tìm đến chỗ mẹ của Tôn Tả Đường. Mẹ của anh ta tên là Trương Tiểu Khánh, nhìn bức ảnh thì thấy bà ấy rất giống mẹ của mình, nhưng trên tư liệu lại nói bà ấy chỉ là một nữ công nhân rất bình thường. Hồ sơ của bà ấy hầu như không khác gì những người cùng thời ấy, tốt nghiệp trung học xong thì gia nhập quân đội. Đáng tiếc thành phần trong nhà không tốt nên bà ấy phải xuống nông thôn, về sau vào nhà máy làm công nhân thành một nữ thợ tiện. Nhưng trong hồ sơ của bà ấy có một chi tiết rất đáng được chú ý đến, chính là trong danh sách được trở về thành phố năm đó vốn không có tên của bà ấy, nhưng sau đó có một nữ thanh niên trí thức đột nhiên bị bệnh chết nên tên bà ấy mới được đưa vào. Nhưng trong tư liệu chỉ có ghi chép về những chuyện của Trương Tiểu Khánh, còn nữ thanh niên trí thức kia chết vì bệnh gì thì không được đề cập đến. Cuối cùng, mọi người cùng bàn bạc với nhau và quyết định vẫn phải tìm cơ hội đi vào trong nhà của Tôn Tả Đường, nếu không thì chẳng ai biết tình huống trong nhà anh ta là cái gì cả. Nhưng nếu Tôn Tả Đường thật sự là một kẻ lợi hại thì muốn vào được nhà anh ta cũng chẳng dễ dàng gì. Vì muốn tìm hiểu nhiều hơn, tôi lại cố ý dắt chó đi dạo vào đúng thời gian mẹ Đậu Đậu hay đưa nó ra ngoài. Nhờ cô ấy mà tôi biết được mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần, Tôn Tả Đường sẽ đến bệnh viện lấy thuốc cho Tiểu Lượng. Thế là tôi và Đinh Nhất chuẩn bị thừa dịp vào thời gian này sẽ lẻn vào trong nhà của Tôn Tả Đường mà xem xét một lượt. Buổi sáng hai tuần tiếp đó, tôi, Đinh Nhất và chú Lê chờ ở trong xe từ sớm, lén quan sát xem bao giờ Tôn Tả Đường đi đến bệnh viện. Thấy anh ta rời khỏi khu chung cư và bước lên xe buýt xong, tôi và Đinh Nhất lập tức xuống xe đi lên nhà của Tôn Tả Đường. Còn chú Lê thì ngồi ở trong xe canh chừng chúng tôi. Khi chúng tôi đứng trước cửa nhà của Tôn Tả Đường, tôi cảnh giác nhìn quanh, sợ bị người khác phát hiện ra mình đang nạy cửa nhà người khác. Cũng thật là may mắn, tay nghề mở khóa của Đinh Nhất lại thật là không tồi. Tôi thấy anh ta tự nhiên xoay xoay mấy lần đã mở được cửa nhà của Tôn Tả Đường. Người không biết tình hình có khi còn tưởng anh ta mở cửa nhà mình ấy chứ. Vừa vào trong nhà, tôi lập tức có cảm giác trong nhà của người đàn ông độc thân này rất là sạch sẽ, thậm chí trong không khí còn có mùi của thuốc khử trùng. Căn hộ này có thể nói nhỏ hơn căn hộ của tôi rất nhiều, nhìn qua chỉ khoảng 100 m². Trong nhà có 3 căn phòng đều đang bị đóng chặt, nhưng có thể nghe thấy từ một trong những gian phòng đó truyền ra âm thanh khò khè. Tôi quay sang hỏi Đinh Nhất, anh có nghe thấy gì không? Đó là tiếng của thứ gì vậy? Đinh Nhất cũng không hiểu đây là tiếng gì. Chúng tôi tìm đến một phòng ngủ. Khi đẩy cửa ra, chúng tôi phát hiện bên trong lại là một phòng bệnh tiêu chuẩn. Tiếng động vừa rồi hẳn là được phát ra từ máy thở. Bên cạnh máy thở là một bé trai chưa đến 10 tuổi đang nằm, hai mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ say. Tôi đi đến bên cạnh rồi kẹt đẩy nhẹ cậu bé, nhưng không có phản ứng gì. Xem ra đứa trẻ này chính là Tiểu Lượng mà mẹ Đậu Đậu đã nói cho tôi biết. Trong hậu tủ đặt bên kia giường bệnh có một khung hình là ảnh chụp gia đình ba người đang cười rất vui vẻ. Đinh Nhất kiểm tra cẩn thận căn phòng một lần nữa nhưng không phát hiện ra chỗ nào khả nghi cả. Hai chúng tôi cùng nhẹ nhàng đi ra ngoài không quấy rầy Tiểu Lượng nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng của Tiểu Lượng, Đinh Nhất đẩy cửa phòng ngủ thứ hai, nhưng bên trong chẳng khác gì những phòng ngủ bình thường. Một chiếc giường đôi, hai cái gối và hai cái chăn. Nhưng Đinh Nhất vừa vào trong phòng, anh ta đã nhướng mày, dường như vừa phát hiện ra thứ gì đó khác thường. Xảo thế, phòng này có vấn đề gì không? Tôi hỏi. Đinh Nhất nhìn chòng chọc vào chiếc giường đôi kia và nói, gã ta sống độc thân, sao trên giường lại có hai cái gối và hai chiếc chăn? Nghe Đinh Nhất nói, tôi nhìn sang chiếc giường, đúng như anh ta nói, một người độc thân không vợ, tại sao lại đặt hai cái gối và hai tấm chăn trên giường? Nhưng nghĩ một hồi, tôi đã thấy nó cũng không nói lên được gì cả. Có lẽ đây chỉ là thói quen của gã ta thôi. Con người bây giờ có ai không có một tật lạ nào cơ chứ? Đinh Nhất liếc xéo tôi rồi nói tiếp. Không đúng, cậu nhìn căn phòng này xem, giữa ban ngày mà kéo rèm che kín mít. Nếu so sánh với căn phòng tràn ngập ánh sáng vừa rồi của Tiểu Lượng thì đúng như hai thế giới. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được âm khí trong phòng này rất nặng. Đinh Nhất nói rồi lấy điện thoại ra chụp mấy bức hình trong phòng. Nghe Đinh Nhất nói vậy, tôi vội lấy rằng thú ra ngoài, mặc kệ có thứ gì hung ác ở trong này không, cứ lấy ra trước để hù dọa cái đã. Lúc đầu bước vào phòng, tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng sau khi nghe anh ta nói như vậy, bỗng dưng tôi lại có cảm giác phòng ngủ này không giống của một người ở, nó thích hợp cho hai vợ chồng hơn. Nhưng ngoại trừ cái đó ra thì chúng tôi không phát hiện thứ gì cổ quái nào nữa. Trước khi tới đây, Liêu Đại Sư đã từng dặn dò chúng tôi, nếu Tôn Tả Đường thực sự đã tạo tà thuật Nam Dương thì chắc chắn trong nhà của gã ta phải thờ phụng vị tà thần nào đó. Nhưng chúng tôi đã đi qua hai căn phòng rồi mà chẳng nhìn thấy thứ gì kỳ lạ cả. Bây giờ tôi sốt ruột mà nói, được rồi, chúng ta thử vào căn phòng thứ ba xem sao, trong này có kỳ lạ thì cũng mặc kệ nó vậy. Tôi nghe mẹ Đậu Đậu nói không thể để Tiểu Lượng ở một mình quá lâu được, bởi vì thằng bé không thể tự chủ hô hấp, cho nên nếu trong nhà bị mất điện mà đúng lúc đấy lại không có ai hô hấp nhân tạo cho nó, thì chỉ khoảng 3 phút sau Tiểu Lượng sẽ chết vì ngạt thở. Bởi vậy tôi rất lo lắng Tôn Tả Đường sẽ sớm quay về. Đến lúc người ta trở về, chẳng phải chúng tôi không tìm được cái gì, đi một chuyến vô ích ư, làm không tốt còn đánh rắn động cỏ ấy chứ. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng đến phòng thứ 3, nhưng khi đẩy cửa mới biết nó đã bị khóa chặt. Tôi quay sang nói với Đình Nhất, cửa này bị khóa rồi. Đình Nhất chỉ chọc xoay 2 cái, 3 cái là mở ra được cửa. Vừa mở cửa ra, một mùi hương sặc mũi bay ra ngoài khiến tôi phải nhíu mày. Đình Nhất ngửi mùi hương rồi nói, đây là mùi thường xuyên đốt hương trầm. Tôi thò đầu vào nhìn quanh, bên trong tối om không thấy gì cả, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy ánh đỏ rực. Đình Nhất lấy đèn pin ra chiếu vào trong, đột nhiên chúng tôi nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang hung ác nhìn thẳng vào mình. May mà có Đình Nhất ở cạnh, nếu không tôi đã hét lên rồi. Khi tôi đang dò dự con nên đi vào hay không thì tiếng tạch vang lên. Đình Nhất nhấn vào công tắc đèn ở gần cửa, bóng đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu lập tức sáng lên. Nhờ ánh đèn u ám, lúc này tôi mới thấy rõ đôi mắt vừa rồi là gì. Đó là một tượng đồng người không ra người, khỉ không ra khỉ. Trên đầu có một cái sừng hơi cong và một đôi mắt đỏ ngầu như mắt của con trâu. Cái này là thứ gì vậy? Tôi giật mình hỏi. Đình Nhất lắc đầu, tôi cũng chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp. Nói rồi anh ta lấy di động chụp lại tượng đồng để khi về đưa cho chú Lê xem. Lúc này tôi mới chú ý thấy ở trước tượng đồng bày rất nhiều bình lọ, lại gần xem mới biết trong đó toàn là nội tạng động vật, dạ dày tôi cuộn lại, suýt nữa thì nôn ra. Đúng vào lúc này, điện thoại trong túi quần của tôi đột nhiên vang lên làm tôi giật cả mình, là chú Lê gọi đến. Nhận điện thoại xong, tôi nghe chú lo lắng nói, mau ra ngoài đi, Tôn Tả Đường đang về rồi. Tôi vội vàng đánh mắt sang chỗ Đình Nhất, ra hiệu anh ta mau ra ngoài. Tôi và Đinh Nhất vừa vào nhà chưa đến 20 phút, nếu Tôn Tả Đường thật sự đến bệnh viện thì không thể nào trở về nhà nhanh như thế được. Có thể gã ta phát hiện ra trong nhà có người lạ đột nhập nên mới vội vàng chạy về nhà. Tôi và Đinh Nhất nhanh chóng ra khỏi nhà, cánh cửa vừa bị Đinh Nhất mở khóa đã được đóng lại như không có chuyện gì xảy ra. Người bình thường vốn không thể phát hiện có người vào nhà mình được, nhưng với Tôn Tả Đường thì khó mà nói trước. Thế vật kỳ quái trong nhà gã ta, nếu chúng tôi làm không tốt, có khi gã ta sẽ biết chúng tôi đã đột nhập vào trong. Sau khi vào thang máy, tim tôi vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực. Dù gì thì chúng tôi cũng tự ý xâm nhập vào nhà người khác nên không khó tránh khỏi lo lắng. Thang máy đi xuống từng tầng một, tôi cũng thở ra một hơi. Khi thang máy xuống tầng một, đúng lúc đó chúng tôi gặp được Tôn Tả Đường ở cửa thang máy. Khi chúng tôi đi ra thì gã ta bước vào trong thang máy. Dù đã cố gắng giả vờ tự nhiên nhưng không có việc gì, nhưng tôi vẫn cảm giác được Tôn Tả Đường đang vô tình nhìn sang như đã phát hiện ra cái gì đó vậy. Rời khỏi tòa nhà, tay tôi nổ đầy mồ hôi. Đình Nhất cười nói với tôi đúng là có tật giận mình. Anh ta còn nói Tôn Tả Đường chẳng nhìn chúng tôi lên một cái. Vậy à, nhưng sao tôi cứ có cảm giác mặc dù gã không nhìn chúng ta nhưng sau lưng tôi lại bị một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mình. Tôi sợ hãi nghĩ. Quay về xe, Đinh Nhất đưa những bức ảnh chụp được trong nhà Tôn Tả Đường cho chú Lê nhìn. Ông ấy nhìn xong thì sắc mặt rất khó coi, cuối cùng chỉ nói một câu, về trước đã, chú phải bàn bạc với sư huynh rồi nói tiếp. Khi về đến nhà, Liêu đại sư xem ảnh chụp trong điện thoại của Đinh Nhất, mặt ông ấy cũng y như vậy. Xem ra, cái tượng mắt to giống con khỉ này không phải là thứ may mắn gì rồi. Thế hai người bọn họ đều như gặp kẻ thù, tôi nghi ngờ hỏi, đây là quái vật gì vậy? Trông xấu thế. Liêu đại thư châm thuốc lá, sau đó chậm rãi hít một hơi rồi mới nói cho tôi biết, thứ này được gọi là mặt anh mắt đỏ, một loại tà thần của Thái Lan, chúng ta cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa từng thấy nó bao giờ. Mặt anh mắt đỏ ư? Cái tên này đúng là rất phù hợp với hình dáng của con quái vật kia, đặc biệt là cặp mắt đỏ ngầu. Chú Lê nói chỉ cần nhìn đôi mắt đỏ này là biết Tôn Tả Đường chắc chắn đã dùng máu thịt của mình để cung phụng nó. Nếu không thì mắt của nó sẽ không dữ tợn như vậy. Lúc này Đinh Nhất đang xem lại ảnh thì đột nhiên anh ta khựng người, sau đó phóng đại một bức ảnh rồi đưa cho tôi xem. Tôi nhìn xong mà toát mồ hôi lạnh. Bức ảnh này là Đinh Nhất chụp khi chúng tôi vào phòng ngủ thứ hai. Bên cạnh rèm cửa còn có một người phụ nữ máu mẹ đầy mình đang đứng ở đấy. Tôi giật mình mà hỏi, mẹ ơi, cái gì thế này? Chú Lê lúc bấy giờ nghe thấy thì lấy điện thoại qua xem. Chú cũng giật mình mà nói, đây hẳn là người vợ đã chết của Tôn Tả Đường vô tình bị hai đứa chụp được. Lúc này Đinh Nhất mới nhớ ra vì sao lúc vào phòng anh ta lại thấy âm khí rất nặng, hơn nữa căn phòng đó còn không kéo màn cửa sổ ra, hóa ra Tôn Tả Đường nuôi ma nữ trong phòng ấy. Vừa cung phụng tà thần lại vừa nuôi ma nữ, xem ra với bản lĩnh của gã thì đổi vài cái mạng cũng chẳng có vấn đề gì. Chu Lệ trầm giọng mà nói, lần này chúng tôi gặp đúng đối thủ rồi, mặc dù đã biết ít nhiều về lai lịch của đối phương, nhưng bản lĩnh hiện tại của gã đã cao đến mức nào thì không thể nào nói trước được. Ăn tối xong, tôi bắt đầu cảm thấy dạ dày hơi khó chịu. Đinh Nhất ra tiệm thuốc mua thuốc dạ dày, uống xong tôi cũng thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó đi ngủ sớm luôn. Ngủ đến nửa đêm, tôi bỗng mơ mơ màng màng bật dậy. Đinh Nhất còn tưởng tôi đi vệ sinh, nhưng khi tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ thì đã đi thẳng đến ban công. Thoáng chốc tôi nghe thấy giống như có người đang gọi mình. Vì muốn tìm âm thanh ấy nên tôi đi thẳng về phía trước. Tôi nhìn thấy bố mẹ đang đứng cười vẫy tay với tôi. Lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót, bước nhanh hơn về phía của họ. Đột nhiên sau lưng tôi vang lên tiếng sủa của động vật mạnh mẽ kéo đến, khiến tôi không kìm được phải dừng bước quay đầu lại nhìn. Khi tôi thực sự tỉnh táo lại thì một chân đã trèo ra ngoài lan can. Tôi nghe thấy giọng nói vội vã của Đinh Nhất. Anh ta đứng trong phòng khách nói khẽ với tôi, Tiến bảo nhất định không được cử động. Anh ta vừa nói vừa từ từ tới gần tôi, như thể sợ gió tạo ra trong lúc di chuyển sẽ khiến tôi ngã xuống vậy. Thực ra lúc đó tôi đã tỉnh táo lại rồi, nhìn xuống dưới mà chóng mặt, nhưng đổ đầy mồ hôi. Động tác của Đinh Nhất rất nhanh, anh ta mà tới chậm nữa chắc tôi phải đâm đầu rơi xuống tầng một rồi. Anh ta bước từng bước nhưng tốc độ khá nhanh, kéo tôi lại từ lan can. Vì dùng sức mạnh quá nhiều nên cả hai chúng tôi đều ngã xuống sàn ban công. Những người ở trong hai phòng ngủ còn lại nghe thấy tiếng động nên vội vã chạy ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy chúng tôi ngã xuống sàn. Có chuyện gì vậy? Mà nữ nhảy lầu đã không còn ở đây rồi cơ mà, tại sao vẫn bị ám ảnh nhảy lầu? Chú Lê ngạc nhiên nói. Đinh Nhất đỡ tôi dậy, anh ta nghĩ một lúc rồi nói, không phải mà nữ đó, có thể là Tiến Bảo đã mang thứ gì đó trong nhà của Tôn Tả Đường về. Liêu đại sư nghe vậy lập tức kéo tôi ngồi xuống ghế, sau đó nhấc mí mắt của tôi lên xem xét một lúc. Lúc ra khỏi nhà họ Tôn và gặp Tôn Tả Đường, hai đứa có tiếp xúc cơ thể gì với gã này không? Đinh Nhất nghĩ một lúc, chắc chắn không có, chúng cháu chỉ gặp nhau thoáng qua thôi. Liêu đại sư vỗ lên mặt để tôi tỉnh táo hơn, sau đó ông ấy nói, giờ cháu thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Cháu thấy... Mới nói được một nửa, tôi cảm thấy dạ dày cuộn lên rồi nôn hết bữa tối ra ngoài, nôn cho đến khi chẳng còn sức lực mà nôn tiếp nữa. Nhưng trong những thứ tôi nôn ra, ấy vậy mà như có thứ gì đó đang động đậy. Chu Lệ ngồi xuống gầy gầy trong bãi nôn làm tôi nhìn mà muốn nôn tiếp. Sau đó tôi thấy ông ấy cầm một con côn trùng dài mấy cm, nó vẫn còn sống hẳn hoi. Tôi không chịu được nữa, bèn bật người chạy vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi nôn xong, Đinh Nhất cũng ngồi xồm ở bên cạnh bồn cầu nhìn hồi lâu. Khi xác nhận không còn con trùng nào nữa thì mới giật nước cho trôi hết đi. Xem ra tâm lý của họ đều mạnh hơn tôi rất nhiều. Mặt tôi vàng như nến, được Đinh Nhất đỡ ra ngồi trên sa lông, tôi vội hỏi Chu Lê, cháu thế nào ạ? Có phải đi bệnh viện không? Chu Lê lắc đầu, sau khi rời khỏi nhà của Tôn Tả Đường, cháu đã bị gã ta hạ cổ đấy. Nghe cháu nói, căn nhà của gã ta rất sạch sẽ, vậy có thể là khi Tôn Tả Đường về nhà, phát hiện ra dấu vết các cháu xâm nhập, hơn nữa còn tìm được một sợi tóc của cháu nên mới hạ cổ được. Nhưng cháu không cần quá lo lắng, giờ thì không sao nữa rồi. Cháu nôn ra cả trùng mà không sao ư? Tôi không mấy tin tưởng. Chu Lệ thấy tôi sợ như vậy thì cười mà nói, không sao đâu, chỉ cần nôn ra được vật kia là ổn rồi. Chú đoán Tôn Tả Đường chắc là muốn dùng cổ trùng để điều khiển cháu nhảy lầu, nhưng lại không biết vì sao cháu chống lại được cổ của hắn. Nghe ông ấy nói như vậy, tôi mới sực nhớ lại, vừa rồi rõ ràng tôi đã nhìn thấy bố mẹ của mình. Nếu không nhờ có tiếng sủa gọi giật lại thì chắc chắn là tôi đã đến chỗ họ, cũng tức là đã rơi xuống lầu rồi. Tôi cúi đầu nhìn chiếc trăng thú trước ngực của mình, chẳng lẽ nó đã cứu tôi lần này ư? Sau đó Đinh Nhất lại nói cho tôi biết tình hình lúc ấy rất nguy hiểm, vì anh ta đã phát hiện ra có chuyện bất thường. Lúc ra ngoài tìm tôi thì tôi đã đứng ở thành chắn lan can rồi. lúc ấy Đình Nhất cách tôi tầm 7-8 mét, cho dù anh ta có bay tới cũng không cứu kịp. May mà ở thời khắc cuối cùng, tôi đột nhiên dừng bước, quay mặt lại mờ mịt nhìn về phía sau. Lúc đó anh ta biết tôi đã tỉnh táo rồi, nhưng lại không dám gọi vì sợ tôi bị căng thẳng mà rơi xuống thật. Cho nên anh ta mới cẩn thận gọi khẽ ở sau lưng, để tôi từ từ quay đầu nhìn về phía anh ta. Và cũng khi tôi ngẩng mặt ra thì anh đã kéo được tôi vào trong. Tổng kết lại chuyện vừa rồi, lần này tôi không nhảy xuống lầu là có hai lý do. Một là tôi khá may mắn, hai là tôi có hai thứ giúp giữ mạng, chiếc răng thú trước ngực và cả Đình Nhất nữa. Sáng sớm hôm sau, Đình Nhất ra ngoài từ sớm, vì chuyện đêm qua mà sáng nay tôi không thể dậy ăn sáng, ngủ mãi đến trưa mới bị Chu Lệ đánh thức. Chú ấy nói sáng nay Đình Nhất lấy ná cao su bắn vỡ hết những tấm gương trong khu chung cư rồi. Tôi vội bật dậy, đứng lên mà nói, cái gì, vỡ hết rồi sao? Thế chẳng phải Tôn Tả Đường sẽ biết chúng ta đang đối phó với gã ta sao? Chu Lệ lại tỏ vẻ không quan trọng, lúc gã hạ cổ với cháu thì cũng đã biết cả rồi, chúng ta không cần phải che giấu nữa. Tôi khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa. Một lát sau tôi thấy Đình Nhất cầm một cái ná cao su trở về, nhìn mặt anh ta có vẻ khá vui. Tôi cười với anh ta rồi nói, thế nào, được bắn thoải mái chứ? Đình Nhất lắc ná cao su trong tay, tuyệt đối không trượt phát nào đâu nhá. Mặc dù chúng tôi rất vui sướng vì đã phá được mấy cái gương nhỏ của Tôn Tả Đường, nhưng vẫn không thể không để phòng gã tìm tới gây sự. Thật ra với những thầy pháp như Chu Lê và Liêu Đại Sư, lúc bình thường họ sẽ không quan tâm đến một số người tâm tư xấu xa, dùng trận phong thủy để mà tư lợi cho bản thân. Nhưng lần này lại khác. Chu Lê nói nếu cứ để mặc cho nó tiếp tục phát triển thì không chỉ đơn giản là chết mười mấy đứa trẻ thôi. Họ không thể mặc kệ những thứ tà thuật trái đạo đức như vậy được. Nhưng họ lại không thể nói là chắc chắn được mấy phần. Tôi không hề biết cả đời hành nghề của Chu Lê và Liêu Đại Sư. Đây cũng không được tính là một trong những lần nguy hiểm nhất, vì lần này họ phải đấu với một người khác. Nói đến cũng lạ, từ khi Đinh Nhất làm vỡ tất cả các gương nhỏ trong khu chung cư xong, vốn chúng tôi tưởng Tôn Tả Đường sẽ lập tức trả thù tôi, nhưng chờ đến hai ngày sau, gã vẫn không có phản ứng gì. Nhưng như vậy càng khiến chúng tôi thêm hoảng sợ, không ai biết có phải gã đang chuẩn bị hành động gì không, vì nếu để biết người ta thì tôi đã đành đến tìm mẹ Đậu Đậu rồi. Ai ngờ lúc tôi còn chưa kịp hỏi thì cô ấy đã nói là có chuyện muốn nhờ tôi giúp. Tôi vội hỏi, cô nói đi, có chuyện gì thế? Mẹ Đậu Đậu nói mấy hôm nay Tôn Tả Đường bị bệnh, đồ ăn thức uống trong nhà gã đã cạn rồi, thuốc của tiểu lượng cũng hết, nên gã muốn nhờ mẹ Đậu Đậu đi mua giúp đồ ăn và đến bệnh viện lấy thuốc của tiểu lượng về. Mẹ Đậu Đậu đã đến bệnh viện lấy thuốc rồi, nhưng còn gạo và những thứ khác một mình cô ấy không bề nổi nên mới muốn nhờ tôi hỗ trợ. Tôi vội đồng ý ngay, chẳng phải đây là dịp tốt để tôi đến xem Tôn Tả Đường bị làm sao ư? Chiều tối hôm đó, tôi vác theo một túi gạo, một thùng dầu ăn rồi theo mẹ Đậu Đậu đến gõ cửa nhà Tôn Tả Đường. Tôn Tả Đường mở cửa, nhìn thấy tôi đứng cạnh mẹ Đậu Đậu thì ngạc nhiên. Mẹ Đậu Đậu không biết chuyện nên nhiệt tình giới thiệu tôi với Tôn Tả Đường. Cô ấy nói tôi là bạn, giúp cô ấy bê đồ lên đây. Tôn Tả Đường lễ phép gật đầu với tôi. Tôi thấy sắc mặt gã tái nhợt, đúng là đang bị ốm thật. Mẹ Đậu Đậu là người phụ nữ nhiệt tình. Tôi định thả đồ xuống đất rồi quay đi ngay, nào ngờ lại bị cô ấy giữ chặt, nói tôi phải giúp cô ấy làm cơm cho anh Tôn rồi mới về được. Cô ấy có phải làm cơm thì cũng thôi đi, lại còn kéo theo cả tôi vào nữa chứ. Cũng may Tôn Tả Đường vẫn luôn ở trong phòng tiểu lượng, nếu gã mà cứ quanh quẩn bên cạnh chắc tôi sẽ sợ hãi muốn chết. Về chuyện nấu cơm, tôi chỉ giúp được ít nhiều. Thế mẹ Đậu Đậu đang xào nấu, suy nghĩ của tôi bắt đầu bay đi chỗ khác. Đột nhiên tôi thấy tấm kính trước mặt hơi khác thường, nhìn kỹ mới thấy có một bàn tay vô hình nào đó đang viết chữ lên đấy. Mặc dù chữ viết khá siêu vẹo nhưng tôi vẫn có thể đọc được những chữ kia viết là xin cứu chồng tôi. Lúc ấy tôi rất hoảng hốt, đương nhiên chữ trên tấm kính kia là do vợ của Tôn Tả Đường viết. Lần trước tôi đã nhìn thấy âm hồn của cô ấy trong hình, tại sao cô ấy lại muốn nhờ tôi cứu Tôn Tả Đường? Mấy chữ kia nhanh chóng bị hơi nước trong nhà bếp hùn mờ, giống như nó chưa từng xuất hiện. Làm cơm xong, mẹ Đậu Đậu chào Tôn Tả Đường rồi cùng tôi đi về. Trước khi tôi về, mẹ Đậu Đậu còn hẹn ngày tôi ngày mai đến nữa. Tôi chột dạ đồng ý rồi vội vàng rời khỏi tòa nhà B2 đi về nhà của mình. Về đến nhà, tôi kể lại chuyện hôm nay trong nhà Tôn Tả Đường cho mọi người nghe. nhưng không ai hiểu vì sao âm hồn kia lại muốn chúng tôi cứu Tôn Tả Đường. Còn vì sao mấy ngày nay Tôn Tả Đường lại bị bệnh thì Điêu Đại Sư nói có thể là bởi vì gã bị phản phệ. Tôi tò mò, phản phệ cái gì chứ? Chú Lê giải thích cho tôi. Cổ trong người cháu mấy ngày trước được gọi là hàng đầu thuật. Người thi hàng đầu thuật sẽ lợi dụng cổ trùng điều khiển và hại tính mạng của người khác. Nhưng một khi thuật này bị phá giải thì người thi thuật sẽ bị phản vệ với sức mạnh tương đương, nhẹ thì bị thương nặng hoặc là nặng thì có thể mất mạng. Tôi gật đầu nói, ý của chú là mấy ngày nay gã bị bệnh như vậy là bởi vì hai ngày trước không hại được cháu nên gã mới bị bệnh phải không? Chú Lê nghĩ rồi nói, cũng có thể hiểu là như vậy. Tôi níu cả lưỡi, đúng là việc nguy hiểm mà. Chú nói xem vì sao gã không sống cho tử tế mà phải làm mấy chuyện đáng sợ như vậy chứ. Chú Lê biết ngày mai tôi còn phải theo mẹ Đậu Đậu đến nhà Tôn Tả Đường lần nữa, nên ông ấy cho tôi một lá bùa, bảo tôi ngày mai sau khi vào nhà rồi, thừa dịp mẹ Đậu Đậu không chú ý thì dán vào lưng của cô ấy. Đây là bùa dẫn hồn, làm như thế có thể khiến âm hồn ở gần đấy nhập vào người của mẹ Đậu Đậu. Nếu vợ của Tôn Tả Đường đã có việc cần nhờ giúp thì chắc chắn sẽ nhập vào mẹ Đậu Đậu. Đến lúc đó tôi chỉ cần hỏi chuyện cho rõ ràng, sau đó gỡ lá bùa đấy xuống là được. Sáng sớm hôm sau, tôi lại theo mẹ Đậu Đậu đến nhà Tôn Tả Đường. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện lát nữa mình phải lợi dụng cô ấy, tôi cũng thấy hơi không đành lòng. Vừa vào đến cửa, Tôn Tả Đường cũng giống như hôm qua mở cửa cho chúng tôi. Xong thì vào trong phòng Tiểu Lượng, không ra ngoài nữa. Mẹ Đậu Đậu và tôi vào bếp chuẩn bị làm đồ ăn cho ngày hôm nay. Thấy Tôn Tả Đường sẽ không vào phòng bếp, tôi nhân lúc mẹ Đậu Đậu không chú ý lấy lá bùa dẫn hồn hôm qua chú Lê cho dán lên người của cô ấy. Lúc mới dán bùa lên, tôi không thấy mẹ Đậu Đậu thay đổi gì, cô ấy vẫn nói chuyện không ngừng. Ngay tại lúc tôi cho là lá bùa dẫn hồn của chú Lê cho tôi là không dùng được thì cô ấy vẫn nói chuyện không ngừng. Mẹ Đậu Đậu vừa rồi vẫn còn cười nói liên tục lại bỗng nhiên đứng im, sau đó từ từ quay sang nhìn tôi. Nói thật lúc này tôi đã thấy hơi hối hận rồi. Nếu như đây là cái bẫy của Tôn Tả Đường răng, thì khi vợ gã nhập vào người mẹ Đậu Đậu thì sẽ gọi gã tới. Cả hai bọn họ hợp lực lại trừng trị tôi thì làm sao bây giờ? Nhưng khi mà nữ này nói câu đầu tiên, tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô ấy dùng vẻ mặt lo lắng mà nói, xin cậu hãy hứa cứu lấy chồng tôi. Mặc dù âm hồn này bám vào thân của mẹ Đậu Đậu để nói nhờ tôi cứu Tôn Tả Đường, nhưng tôi không thể tin nổi cô ấy hoàn toàn nói được. Dù sao, người nhà này đều rất là tà môn, nếu cứ nhẹ dạ tin tưởng vào họ, đến lúc đó mình chết như thế nào cũng không biết. Cô ấy thấy tôi không có phản ứng gì thì bắt đầu khóc lóc, nước mắt chảy xuống. Tôi là đứa mềm lòng, không nỡ nhìn thấy phụ nữ khóc nên vội hỏi khẽ, chị là mẹ của Tiểu Lượng có phải không? Cô ấy gật đầu, tôi là Thẩm Khiết, mấy năm trước bị tai nạn nên đã qua đời. Tại sao chị lại muốn tôi cứu chồng của chị? Anh ta là ai? Có bản lĩnh gì? Chẳng lẽ chị không biết ư? Tôi không hiểu nên đã hỏi như vậy. Thẩm Khiết nghe xong thì nhìn tôi với vẻ đau lòng. Tôi đã bị nhốt ở đây 5 năm rồi. Các người là người đầu tiên tôi gặp mà không bị thứ kia giết chết. Cho nên tôi chỉ có thể cầu cứu các người thôi. Chị đợi một chút đã. Chị nói rõ ràng xem nào. Chị bị nhốt ở đây ư? Chẳng lẽ không phải vì chồng chị không đỡ rời xa chị nên mới cho chị ở lại ư? Tôi càng nghe càng cảm thấy không thể hiểu nổi. Thẩm Khiết lắc đầu, chồng tôi cũng không muốn hại cậu đâu, là do anh ấy không tự khống chế được đó thôi. Thẩm Khiết nói, nằm đó cô ấy và Tiểu Lượng gặp chuyện xong, có một khoảng thời gian Tôn Tả Đường suy sụp tinh thần, mấy lần còn suýt ý định tự tử cùng con trai. Cũng bởi vì như thế nên Thẩm Khiết vẫn không thể rời Dương Thế được. Về sau không biết Tôn Tả Đường lấy đâu ra chiếc giường sắt, bên trong toàn đặt đồ của mẹ gã để lại. Mẹ của gã là Trương Tiểu Khánh, trước khi qua đời đã từng nói với gã rằng khi nào cuộc đời gã rơi vào lúc tối tăm nhất thì mở cái rương này ra, có lẽ sẽ thay đổi được cục diện bấy giờ. Tôn Tả Đường mở chiếc rương ra xem, phát hiện bên trong có một cái tượng đồng quái vật và một cuốn sổ cũ nát. Gã mở sổ ra xem thì thấy nó ghi chép khá tỉ mỉ cách thờ phụng quái vật kia. Quái vật này là Mạt Anh, một vị tà thần nổi danh của Thái Lan. Nó có hai con mắt đỏ au, đồng mọc sừng cong, vẻ mặt hùng tợn. Trong cuốn sổ con nói, nếu thờ phụng Mạt Anh có thể chuyển vận phát tài. Tôn Tả Đường xem nội dung bên trong cuốn sổ một cách cẩn thận. Gã ta nhanh chóng phát hiện trong cuốn sổ ghi chép này có hai loại chữ viết, một là của mẹ gã Trường Tiểu Khánh, còn một người khác chắc hẳn là người bà ngoại mà gã chưa được gặp bao giờ. Từ nhỏ Tôn Tả Đường đã biết bà ngoại của mình là người Thái Lan, nhưng có nằm mơ gã cũng không nghĩ tới bà ngoại mình còn là một hàng đầu sư. Hàng đầu sư là cách gọi các thầy Pháp ở các khu vực Đông Nam Á sử dụng hàng đầu thuật. Vì cứu con, Tôn Tả Đường quyết định dựa theo những ghi chép trong sổ để thờ phụng vị tà thần này. Nhưng năm đó, chính gã cũng không biết sau này mình sẽ phải trả giá lớn đến như vậy. Dựa theo những gì cuốn sổ kia đã viết, nếu muốn thành sự thì phải lấy máu thịt của chính mình để thờ phụng tà thần mắt đỏ, sống chết cùng nó. Yêu cầu đầu tiên Tôn Tả Đường nói với tà thần mắt đỏ là muốn vợ mình Thẩm Khiết có thể trở về. Vốn gã cũng không hy vọng quá lớn nó có thể thực hiện được. Nhưng không ngờ rằng vào lúc nửa đêm, Tôn Tả Đường nhìn thấy người vợ Thẩm Khiết ở ngay trong nhà mình. Nhưng thứ gã nhìn thấy chỉ là hồn phách của Thẩm Khiết. Cũng bắt đầu từ đó, âm hồn của Thẩm Khiết vẫn luôn bị nhốt ở đây. Cô ấy nhìn thấy Tôn Tả Đường từng bước bị thực hiện điều khiển, đến cuối cùng đánh mất luôn cả bản tính của mình. Lúc ấy Tôn Tả Đường nhận ra dù vợ của gã không sống lại, nhưng ở mặt nào đó, vị tà thần mắt đỏ kia cũng coi như đã thực hiện tâm nguyện của gã. Thế là gã nhanh chóng đưa ra yêu cầu thứ hai với tà thần, chính là hy vọng con trai mình có thể hồi phục. Nhưng thứ kia lại nói với Tôn Tả Đường rằng nếu muốn con trai tỉnh lại thì phải toàn tâm toàn ý phụng dưỡng nó và phải dâng linh hồn cho nó mới được. Tôn Tả Đường sốt ruột muốn cứu con nên nhanh chóng đồng ý dâng linh hồn của mình. Cũng kể từ đó trở đi, Tôn Tả Đường đã không còn là mình nữa. Tà thần mắt đỏ nói nếu muốn cứu con trai Tiểu Lượng thì phải tìm được 49 đứa trẻ có mệnh thuần âm để hiến tế linh hồn cho nó, có như thế mới đổi được mạng của Tiểu Lượng về. Đến lúc này, Tôn Tả Đường mới biết mình không nên mở ra chiếc rương thả vị tà thần mắt đỏ này ra. Đáng tiếc giờ có nói gì cũng đã muộn, bởi gã đã dâng linh hồn mình cho tà thần mắt đỏ mất rồi, nên có rất nhiều chuyện đã không thể do gã làm chủ được nữa. Thậm chí có nhiều lúc, ý thức của Tôn Tả Đường cũng bị tà thần điều khiển, gã không biết mình đã từng làm việc gì. Chuyện treo kính nhiếp hồn là ý của tà thần. Từ khi đặt những thứ đó ở khu chung cư, mấy năm sau đó đều lần lượt xảy ra nhiều đứa trẻ bị ngã lầu mà chết. Những đứa trẻ này đều có mệnh thuần âm được tà thần lựa chọn tỉ mỉ. Khi bọn chúng chết đi, hồn phách sẽ bị kính nhiếp hồn mang về nhà của Tôn Tả Đường, sau đó sẽ bị tà thần mắt đỏ ăn hết. Không phải mấy năm này không có đại sư phong thủy đến đây, nhưng đại đa số đều không phải bị tà thần hại chết thì cũng vì biết sự lợi hại của nó mà phải bỏ đi. Thẩm Khiết kể xong, tôi nói khẽ với cô ấy, không phải tôi không muốn cứu chồng của cô, mà vấn đề là chúng tôi không biết phải đối phó với gã tà thần mắt đỏ như thế nào. Thẩm Khiết lo lắng nói, nếu thật sự không thể ngăn cản được nó thì chỉ sợ tà đường chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Bây giờ ngày nào anh ấy cũng dùng máu thịt của mình để nuôi dưỡng tà thần mắt đỏ. Bây giờ cơ thể anh ấy làm gì còn chỗ nào còn tốt nữa chứ? Lúc ấy tôi còn chưa hiểu rõ ý của Thẩm Khiết, mà đến sau đó tôi mới biết được hàm nghĩa của câu nói ấy. Thẩm Khiết đã nói rằng nếu như muốn ngăn cản tà thần mắt đỏ này thì phải ngăn cản Tôn Tả Đường không tiếp tục cung phụng cho nó nữa. Nếu không cung phụng cấp máu nuôi thịt dưỡng nó thì chỉ có thể trở về là một bức tượng đồng bình thường mà thôi. Sau khi về đến nhà, tôi kể rõ những chuyện Thẩm Khiết nói cho mọi người nghe, cố gắng kể để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nhưng đến khi tôi nói phải để Tôn Tả Đường dừng việc cung cấp máu thịt nuôi dưỡng tà thần mắt đỏ, thì chủ đề lại lắc đầu. Cách này nói thì đơn giản, nhưng khi thực hiện thì lại quá khó khăn. Đầu tiên, chính gã là người muốn cầu cạnh tà thần mắt đỏ nên mới tự nguyện dâng linh hồn của mình. Cũng có nghĩa là gã đã ký khế ước với tà thần kia, không phải cứ nói dừng là có thể dừng được. Còn nữa, bây giờ Tôn Tả Đường đã không còn linh hồn, là một người không có linh hồn thì làm sao còn quan tâm đến sự sống chết của người khác chứ? Nghe chú Lê nói vậy, chúng tôi cũng chịu chết, bởi vì nếu chúng tôi không làm sớm trong lúc Tôn Tả Đường vẫn đang suy yếu, thì chờ đến khi gã khôi phục lại, chắc chắn không thể thiếu một hồi chiến đấu ác liệt. Gã là một kẻ chân trần không sợ mang giày, vo mẹ không sợ vỡ, nhưng chúng tôi thì không như thế. Chưa nói đến chú Lê và Liêu Đại Sư đều là những nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực này, thì ngay cả tôi, Đinh Nhất và hai tên học trò của Liêu Đại Sư cũng còn đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Nếu phải liều mạng với gã Tôn Tả Đường không có tương lai này, chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Đừng nói là tôi, chính chú Lê và Liêu Đại Sư cũng trên 50 tuổi rồi đều phải cân nhắc thêm, Cho nên nếu chúng tôi muốn yên ổn sống sót sau trận này thì phải nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn mới được. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.